Hồi 19. Chém ân cái hàng tính giữ phép, sửa sạn đạo phàn khoái lo thân. Lịch sinh lãnh sách đem về sai 40 người chép lại, chỉ trong một ngày là xong, liền đem phân phát cho các tướng theo đó mà tập luyện quân binh. Hàng tính vào triều đem công việc mình đã làm tâu lại với Hán Vương, rồi truyền cho các tướng ra nơi giáo trường duyệt binh. Trong lúc tập luyện có vài tên quân triểu phép, Hàng Tính xài chém đầu làm lệnh, ba quân đều khiếp sợ răm rắp tuân theo. Chỉ trong 20 ngày, quân nào tướng nấy đâu đó chỉnh tề, hiệu lệnh không sai một mãi. Một hôm, Hán Vương thân hành đến xem duyệt binh, trông thấy Hàng Tính mặc nhung phục, oai phong lẫm liệt, tinh kỳ phất phới, vũ dũng khác thường. Quân tướng kỷ luật rất nghiêm, lòng tấm tắc ngợi khen. Hàng Tính bước đến tâu: "Tâu đại vương, nhờ uy đức của đại vương, hạ thần đã rèn luyện quân sĩ được một kỹ thuật chiến đấu khá cao. Vậy xin đại vương ban cho tướng sĩ lời hiểu dụ để kích thích lòng phấn đấu của họ." Hán Vương y tấu thảo lời chỉ dụ, rồi sai một viên quan hầu cận tuyên đọc: "Sở bá vương hạng vũ tàn bạo, giết vua nghĩa đế, tàn sát muôn người, lại bội ước đoạt Hàm Dương, tìm xưng vị. Trăm họ một lòng phẫn nộ, mong thoát cảnh lầm than. Ta nay vì dân khởi binh trừ loạn, phong Hàng Tính làm phá sở Nguyên Nhung, giữ việc chinh phạt. Ấy vậy binh tướng phải một lòng tùng phục để hoàn thành nhiệm vụ trọng đại chung của chúng ta. Kẻ trung với vua, chớ lấy việc bất bình nhỏ mà trái mạng. Kẻ trung với nước, không vì quyền lợi cá nhân mà bỏ đi quyền lợi chung. Sứ mệnh thiêng liêng đang cần sự góp sức của mọi người, bà quân phải dình lòng trung nghĩa, nài chỉ dụ." Binh tướng nghe lời chỉ dụ thì im phăng phắc. Hàng Tính lấy một tấm bản, yết các điều luật nơi trước danh trại như sau: "1. Nghe trống không tiếng, nghe chiên không lùi, phất cờ không dậy, ngã cờ không phục, đó là tội bội quân, phải chém. Gọi đến không thưa lúc điểm quân vắng mặt, sai hẹn trễ nải, đó là tội mạng quân, phải chém. Đêm nghe hiệu mỏ không báo lại, giờ canh thì bỏ vắng, khẩu hiệu nói sai, cứng cổ khó răng, đó là tội hoành quân, phải chém. Đêm quán hờn rêu rao trong quân sĩ, nói sao chủ tướng, không tuân mệnh truyền, đó là tội khi quân, cần phải chém. Giáo gươm không sắc, cờ hiệu thất lạc, cung để đứt dây, tên bò mất cánh. Tên bỏ mất cánh, đó là tội thất thoát, cần phải chém. Bạ nói bạ cười, không tuân theo lệnh cấm, rượu chè bè bét, tiết lộng quân tình, đó là tội khi quân, chém. Đặt chuyện đi hoa ma quái, làm rối loạn lòng quân, khinh lần chính lệnh, đó là tội ngoan ngữ, cần phải chém. Đi đánh đầu quấy nhiễu dân sự, hiếp bóc đàn bà, đó là tội gian quân, cần phải chém. Lấy tài sản của người làm của mình, đoạt công người làm công của mình, đó là tội đạo quân, cần phải chém. Lúc hành quân không chú ý đến lạc hàng ngũ, trái hiệu lệnh, đó là tội loạn quân, cần phải chém. Giả ốm đau, lánh nặng tìm nhẹ, đó là tội trá quân, cần phải chém. Không biết thương yêu giúp đỡ đồng đội, để giặc uy hiếp mà không tiếp cứu, đó là tội tệ quân, cần phải chém. 12 điều cấm, kẻ nào phạm chiếu đó xử trị, nay đặt lệnh. Hán Vương xem khắp doanh trại và đội ngũ một lượt, lại xem đến tờ yết thị thì tấm tắc khen thầm: quân mã ngày trước so với ngày nay khác một trời một vực. Trước kia thì như trò trẻ con, nay thì chẳng khác nào một mãnh hổ. Như thế thì lo gì việc chinh đông không thắng. Hàng Tính lạy tạ, Hán Vương quay giá về cung. Hôm sau đầu trống canh năm, Hàng Tính lại đến giáo trường, vào trục quân ngồi. Quan tư thần đến trình giờ xong, Hàng Tính gọi chư tướng đến để điểm diện. Các tướng đều có mặt, chỉ có thiếu quan giám quân Ân Cái không ra. Hàng Tính không nói gì cả, cứ đem quân ra mà thao diễn. Đến quán ngọ, Ân Cái mới ngất ngưỡng từ ngoài bước vào. Viên quan thủ môn ngăn lại rồi nói: "Nguyên soái thao diễn quân mã đã nửa ngày rồi, tướng quân mới chịu đến. Nếu muốn vào giáo trường thì phải đợi tôi báo với quan tiểu kỳ giáp đã." Nói xong chạy vào báo với quan tiểu kỳ giáp. Quan tiểu kỳ giáp lại báo với quan chánh tư, và quan chánh tư lại bẩm lên Hàng Tính. Trong lúc đó, ân cái cứ đứng quát mắt nhìn hành động của quan thử môn và hét lớn: "Gớm, rõ là đứa tiểu nhân đắc ý, việc gì lại nghi vệ đến như thế?" Vừa dứt lời thì có lệnh hàng tính đòi vào. Ân cái cứ nghênh ngang bước vào, tỏ vẻ tự đắc không sợ sệt gì hết. Khi đến trước trướng, ân cái giơ tay vái dài rồi đưa mắt nhìn quanh. Hàng tính ung dung nói: "Trước thánh thượng đã có lời hiểu dụ, sau đó ta cũng có lệnh cấm. Người làm chức giám quân, cớ sao đến bây giờ mới đến? Như vậy còn gì là quân lực nữa?" Ân cái đứng lặng thinh một lúc rồi nghiễm nhiên đáp: "Thì tôi cũng muốn tuân lệnh tướng quân, song vừa rồi tôi có vài người bà con sắp phải đi xa, cho nên tôi làm mâm rượu tiễn hành, vì trót uống quá chén không đến sớm được, xin nguyên soái thứ dung." Hàng tính đặt tay xuống bàn rồi hét: "Thế ra người coi bữa rượu hơn là thượng lệnh." Dứt lời hô võ sĩ trói ân cái lại. Lúc bấy giờ ân cái mới có ý sợ sệt, dập đầu lại rồi nói: "Xin nguyên soái vị tình một kẻ đã có công lớn với chúa thượng, xin hãy dung tha cho." Hàng tính chỉ vào mặt mắng: "Ngươi đã làm tướng, há lại không biết ngài chịu mệnh vua, tức là ngài phải bỏ nhà cửa. Ngài chịu việc quân, tức là ngài phải xa cha mẹ. Lúc chiên hồi trống dục, tức là lúc phải quên thân mình hay sao? Nài đã đem thân phò chúa, lại tiếc cái miếng ăn." Nói đến đây hàng tính quay lại hỏi viên quan chánh từ: "Việc quân trễ biến thì luật định ra sao?" Quan chánh từ là Tào Tham mới lấy bản điều lệ ra xem, rồi đến trước bẩm: "Bẩm nguyên soái, theo luật là tội phạm quân phải chém." Hàng tính truyền lệnh đem ân cái ra ngoài chém. Ân cái mặt như chàm đổ, đưa mắt nhìn Phàn Khoái cầu cứu. Phàn Khoái bấy giờ cũng đã biết phép, đành phải đứng nhìn mà không dám nói một lời nào. Quân Đào Phủ lôi ân cái ra viên môn, có hai người chạy vào triều bái cho báo cho Hán Vương biết. Hán Vương thất kinh, truyền đôi Tiêu Hà đến phán: "Hàn nguyên soái chưa ra quân mà đã chém mất một kiện tướng của ta, việc này e bất lợi, thừa tướng nghĩ sao?" Tiêu Hà nói: "Tâu đại vương, trước khi ra quân hiệu lệnh phải nghiêm minh. Hàn nguyên soái chưa ra quân mà chém tướng, tức là tỏ tài làm tướng của Hàn nguyên soái đó. Xin đại vương cứ ủy thác cho Hàn nguyên soái, đừng có bận rộn." Hán Vương thở dài rồi nói: "Đành là vậy, song ân cái là người chí thân của ta, theo ta từ Phong Bái đến đây, lẽ nào ta lại bỏ chết cho đành?" Tiêu Hà nói: "Xưa có câu, công pháp bất vị thân. Đại vương nên vì thiên hạ, vì quốc gia, đừng vì người thân mà bỏ phép nước. Bỏ một ân cái mà được thiên hạ thì có hại gì?" Hán Vương sợ để lâu ân cái chết mất, liền gọi Lịch Sinh đến rồi bảo: "Người khá mang tờ chỉ dụ của ta đến giáo trường truyền tha chết cho ân cái." Lịch Sinh vân mệnh phi ngựa đến cửa quân, thấy ân cái đang bị trói dưới viên môn, còn quân Đao Phủ đang sắp sửa khai đao, liền gọi lớn: "Khoan đã, khoan đã, chúa thượng có chiếu chỉ đến đây." Miệng vừa nói chân vừa bước sấn vào. Quan thủ môn trông thấy chạy đến cản lại rồi nói: "Nguyên soái có lệnh cấm, không ai được phép tự tiện vào cửa quân, cớ sao ngài lại vi phạm?" Dứt lời nắm áo Lịch Sinh lôi thẳng đến trước trướng rồi bẩm: "Bẩm nguyên soái, người này tự tiện cởi ngựa xông vào quân trung, tiểu tướng không ngăn được, phải dẫn vào đây bẩm báo." Hàn Tín thấy Lịch Sinh liền hỏi: "Lệnh quân đã cấm, Lịch đại phu là người có học thức, lẽ nào không biết điều ấy?" Lịch Sinh biết mình có lỗi liền nói: "Tôi vì có chiếu vua rất gấp nên vội vã vào đây, trái lệnh nguyên soái, xin nguyên soái chăm trước." Hàn Tín nói: "À, thế là quan đại phu phụng chiếu của chúa thượng đến đây sao?" Liền quay qua hỏi quan chánh tư: "Xông đột vào trung quân là phạm tội gì?" Tào Tham thưa: "Cũng phải chém đầu làm lệnh." Hàn Tín ung dung nói: "Theo luật thì thế, xong Lịch đại phu phụng chỉ đến đây, vậy chém lấy đầu ngựa để giữ phép, còn ân cái thì phải lấy đầu, không được trễ nải." Quân Đào Phủ được lệnh chém đầu ân cái và chém luôn đầu của con ngựa Lịch Sinh để đem nạp lên trước trướng. Ba quân trong thấy điều khiếp vía, Lịch Sinh khỏi chết vội vã chạy về tàu với Hán Vương: "Tàu đại vương, hạ thần phụ mệnh đến cứu ân cái, bất đồ phạm phải luật xông đột trung quân, may mà nhờ có chiếu chỉ đại vương mới được thoát chết, xong cũng bị chém mất cái đầu con ngựa để thị chúng, còn ân cái thì đã rơi đầu rồi,
không có cứu kịp nữa. Hán Vương nổi giận hét: đã có chiếu chỉ của ta mà Hàn Tín vẫn không tha chết cho Ân Cái, thật là một đứa khi quân vô lễ. Tiêu Hà vội quỳ tâu: theo quân lực, viên tướng đang cầm quân cũng có lúc không tuân theo mệnh của vua, đó chính là cái quyền khổng ngoại của kẻ làm tướng, xin đại vương chớ nên trách. Hán Vương hỏi: Hàn Tín dụng ý gì mà chém Ân Cái? Tiêu Hà nói: Ân Cái là người thân thích của đại vương, giết Ân Cái, Hàn Nguyên Soái đã trấn áp được ba quân, làm cho quân sĩ chỉ biết có chủ tướng mà không biết đánh ai nữa cả. Binh pháp có nói: quân biết sợ chủ tướng thì đánh đâu sẽ thắng đó, quân mà sợ ngoại địch thì không mong gì thắng được ai. Hàn Nguyên Soái làm như thế, đại vương nên mừng mới phải. Lịch Sinh mới nói lời tâu: Hàn Nguyên Soái uy phong rất nghiêm, tôi tưởng Hàn Vũ sau này không khỏi chết về tay của Hàn Tín, xin đại vương giáng chỉ ban khen. Một là làm vui lòng Hàn Tín, hai là tăng khí của ba quân. Uy vũ Hàn Tín càng tăng bao nhiêu, tức là hồng phúc của đại vương càng to bấy nhiêu, xin đại vương chớ ngại. Hàn Vương cứ thấy hai người một ý thì cũng đổi giận làm vui rồi phán: hai khanh đã bảo tấu thì ta cũng nhận lời. Liền viết sắc thư sai quân cận thần là Chu Nguyên Thần đem dê rượu đến của quân ban thưởng. Nghe có vương mệnh đến, Hàn Tín lập đặt bày hương án bái mạng. Vương sứ mới đọc sắc thư như sau: đạo làm tướng nếu không trọng pháp luật thì làm sao mà chế ngự được ba quân? Tôn Vũ xưa có chém ngu cư mới ban hành được nghiêm pháp. Lời xưa lại có nói: pháp bất vị thân. Tôn Vũ vốn biết ngu cư là người yêu của vua mà vẫn phải chém. Hàn Nguyên Soái biết Ân Cái là người thân của ta mà vẫn không tha, thế mới đáng là kẻ cầm quân khiển tướng. Giết một Ân Cái mà nghìn người phải sợ, quân lực lại uy nghiêm, ta rất bằng lòng. Nay sai quan cận thần Chu Nguyên mang dê rượu đến để thưởng Nguyên Soái. Nguyên Soái cứ phép mà làm, mau mau phất cờ dẹp loạn, cứu dân khỏi phụ lòng mong của ta. Nay sắc Hàn Tín nghe đọc sắc thư cúi đầu lại tạ, rồi theo Chu Nguyên Thần vào triều tạ ơn. Hán Vương nói: ta rất hài lòng tướng quân, từ nay tướng quân cứ dùm phép mà nghiêm như thế mới được. Hàn Tín nói: muôn tâu đại vương, hạ thần chịu ơn tri ngộ của đại vương, dẫu bỏ thân nơi chiến trường, nợ chưa đền đáp đặng. Nay nắm trong tay 10 vạn sinh mệnh, nếu quân pháp không nghiêm, không tròn nhiệm vụ để phụ ơn đại vương thì tội chẳng nhỏ. Vì vậy hạ thần đã tòng quyền khổ ngoại, mai được đại vương tưởng đến làm cho quân sĩ thêm uy, thật hạ thần lấy làm cảm đức. Hán Vương cầm tay Hàn Tín dắt lên cùng ngồi bàn việc quân cơ. Mãi cho đến lúc trăng lên đỉnh đầu, Hàn Tín mới trở về dinh. Cách mấy hôm sau, Hàn Tín gọi Phàn Khoái đến rồi bảo: tướng quân lập chức tiên phong, phải vì quốc gia mà tận lực. Nay mai chúa thượng xuất giá Đông Chinh, mà đường sạn đạo khi xưa đã bị Tử Phòng đốt rồi, quân mã không làm sao đi được. Nay tướng quân phải đem 1 vạn nhân mã sửa sang lại con đường đó, ta cho Chu Bộ cùng Trần Vũ đi theo mà giúp sức. Hạn trong 1 tháng phải sửa sang xong, nếu sai lệnh sẽ chiếu quân mà trị tội. Tướng quân nên đi ngay, chớ vì khó nhọc mà bất bình. Phàn Khoái nghe nói thì ướt đẫm mồ hôi, sợ hãi thưa: Nguyên Soái đã sai thì dẫu chết tôi cũng chẳng dám từ. Tuy nhiên con đường sản đạo nguy hiểm vô cùng, dài hơn 300 dặm, nếu muốn tu bổ phải 3 năm chưa chắc đã xong, huống hồ chỉ trong có 1 tháng thì làm sao mà hoàn thành cho được. Thôi, nếu Nguyên Soái muốn giết Khoái này thì Khoái này xin chịu chết ở ngay dưới trướng. Hàn Tín vừa cười vừa nói: tướng quân nghĩ lầm rồi, việc gì ta lại muốn giết tướng quân? Phàm kẻ làm tôi, gặp việc không nên sợ khó, nếu sợ khó thì chẳng bao giờ làm được chuyện phi thường. Tướng quân tự hào là trung nghĩa, can đảm hơn người, vậy mà phải nhân dịp này làm cho thiên hạ thấy cái trung nghĩa và can đảm, cớ sao lại lo sợ? Phàm Khoái muốn nói nữa nhưng lại sợ phạm quân lực, nên đành phải thở dài mà lui ra. Phàm Khoái đi rồi, Hàn Tín liền ra diễn trường chỉnh đốn nhân mã, truyền chư tướng đem quân ra duyệt lại 1 lần nữa. Lần này pháp luật đâu đó nghiêm minh, không còn ai dám vi phạm nữa. Chiến thuật thật là tuyệt vời. Hàn Tín thân đến ý kiến Hán Vương rồi tâu: "Hạ thần đã thao luyện quân mã xong, xin mời đại vương ngự lãm." Hán Vương nói: "Lần trước đã thấy tướng quân trù hoạch khác thường, quân cơ tinh xảo, nay lại thao luyện hơn một tháng nữa thì chiến thuật tất phải tuyệt vời, ta cần gì phải xem nữa." Tiêu Hà bước tới tàu: "Ngài xuất chinh sắp đến, xin đại vương xem xét tường tận để an lòng ngự giá." Hán Vương theo lời thẳng đến giáo trường, thấy cờ nào đội nấy gươm giáo sáng loà, cơ hiệu uy nghi, nhân mã thì tề chỉnh, tiến thoái có kỷ cương, ngồi đứng theo khuôn phép, liền ban lời bảo các tướng: "Hàn nguyên soái dùm binh như thế này, dẫu Tôn Ngô ngày xưa cũng chưa hơn đặng, ta rất hài lòng và ngợi khen tinh thần cố gắng của các tướng và toàn thể binh sĩ." Đoạn ngoảnh lại hỏi Hàn Tín: "Nguyên soái liệu sức quân bây giờ đã đông chinh được hay chưa?" Hàn Tín quỳ tâu: "Tâu đại vương, hạ thần đã sai Phàn Khoái đi sửa sạn đạo rồi, hạn trong một tháng phải xong." Hán Vương ngạc nhiên nói: "Sạn đạo gian nguy, lên gần xuống thác dài hơn 300 dặm, công trình vĩ đại này dẫu 3 năm cũng chưa chắc đã xong, nguyên soái trù liệu một tháng thì làm sao cho thành việc?" Hàn Tín tâu: "Việc quân cờ có nhiều chuyện lạ, xin đại vương cứ an tâm, chẳng bao lâu hạ thần sẽ rước đại vương ngự giá đông chinh, xin đại vương đừng hỏi vội." Hán Vương hiểu ý không hỏi nữa, mời Hàn Tín cùng mình dùng ngự thiện. Trong tiệc, Hán Vương chỉ ăn qua loa các món ngon vật lạ, đều bàn hết cho Hàn Tín. Tiệc xong, Hán Vương ngự giá về triều, Hàn Tín bái tiễn ra khỏi cửa quân, rồi truyền lệnh cho Phàn Khoái phải cấp tốc đi ngay. Phàn Khoái dẫn 1 vạn nhân phu đến sạn đạo, thấy núi non trùng điệp, khe suối quanh co, đèo cao chót vót, vực thẳm muôn trùng, chỗ đường cũ trước kia bị đốt, giờ đây cây cối um tùm, không chỗ chen chân, dấu cũ không còn nhìn thấy nữa. Cả đoàn quân nhân phu chỉ nhìn nhau mà than thở, không biết làm cách nào để khởi công. Phàn Khoái nghĩ thầm: "Thôi rồi, thế này là Hàn nguyên soái không dám phá sở, nên sai ta đi làm cái chuyện khó khăn này để lấy cớ sẵn đạo chưa xong, không bao giờ mà ra quân cả." Nghĩ rồi, Phàn Khoái nói với dân phu: "Việc làm hiểm trở như vậy, giấu cho 10 vạn dân phu làm suốt 3 năm cũng chưa chắc đã xong. Nay quân lệnh rất nghiêm, chúa thượng lại đang tin nguyên soái, nếu chúng ta không tiến hành ắt phải bị rơi đầu. Thôi chỉ bằng cứ làm đến đâu thì hay đến đó." Dân phu theo lệnh cứ xúm nhau chặt cây đốn gỗ, nhưng sức người yếu ớt không thấm vào đâu, làm luôn mấy ngày mà chỉ phát được có một đoạn đường, đi không lọt một con ngựa. Phàn Khoái ngước mặt lên trời than: "Chà, thật đáng giận cho Tử Phòng, đốt sạn đạo làm gì để ngày nay phải nghĩ đến khoái này." Trong lúc đang lo buồn, chợt thấy quan thái trung Lục Giả dẫn 1000 quân kỵ đến, đưa cho Phàn Khoái 1 phỉ hịch. Phàn Khoái mở ra đọc hịch rằng: "Đại Hán phá sở nguyên soái Hàn Tín lưu ý Phàn tướng quân, nay mai đại quân sẽ đông chinh, vậy phải kiếp sửa sang sản đạo lập ngày đã định, nếu quá hạn thì chiếu theo quân pháp phải trị tội." Phàn Khoái đọc hịch xong dậm chân kêu trời rồi nói: "Nguyên soái định giết khoái tôi đây mà, đường xá thế này mà hạn có 1 tháng, dẫu thợ trời cũng chưa làm xong, huống chi chúng tôi là người phàm xác thịt." Nói rồi buồn bã dẫn Lục Giả về trại dân phu để thết đại. Nhân lúc vắng người, Lục Giả ghé vào tai bảo nhỏ Phàn Khoái mấy câu. Phàn Khoái mừng rỡ, nét buồn đổi ra nét hân hoan, tuy nhiên vẫn làm ra vẻ khệnh khạng, nói giữa đám dân phu: "Công trình to tát thế này mà nguyên soái bảo 1 tháng phải làm xong, khoái tôi chắc phen này chắc chết." Dân phu thấy vậy cũng thương thầm cho số phận của Phàn Khoái. Hôm sau, Phàn Khoái viết biểu sai người về triều dâng cho Hán Vương, biểu rằng: "Muốn tâu đại vương, từ lúc hạ thần theo phò đại vương đến nay, không có công việc nào dám bê trễ. Nay tu bổ sạn đạo là công trình vĩ đại, nguyên soái chỉ cấp có 1 vạn dân phu, hẹn 1 tháng phải hoàn thành, nếu không phải chịu tội chết. Thiết nghĩ dẫu hạ thần có gắng sức đến đâu thì cũng vô ích, chẳng ai có thể làm được công việc quá sức người như vậy. Cái chết của hạ thần tất sẽ không tránh khỏi. Nếu đại vương thương tình, xin xuống chiếu truyền dân và các quận huyện lân cận, điền bác cho 1 vài vạn dân phu nữa, mai ra có thể gỡ được nguy cơ trước mắt. Khoái tôi muôn phần sợ hãi, cúi dân biểu kính xin ân trên soi xét. Hán Vương xem biểu xong, lập tức sai ngự sử là Chu Bột cầm một đạo sắc hỏa tốc đến quận Phổ An, bắt một vạn dân phu giao cho Phàn Khoái. Phàn Khoái được thêm dân phu thì mừng rỡ, kêu Chu Bột, Trầm Vũ đến chia ra làm nhiều toán. Mỗi toán thì có một toán trưởng coi và làm. Đoạn kề vào tai Chu Bột và Trầm Vũ nói nhỏ mấy câu. Đêm ấy hai tướng mỗi người dẫn một đoàn dân phu tình tráng thay đổi y phục vượt núi ra đi.